Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 39.
Chư vị đồng học, chúng ta xem tiếp đến phần kinh văn. Bất kế chúng khổ, hiểu dục tri túc. Dịch nghĩa là chẳng nề hà các sự khổ. Hiểu dục tri túc. Kế nghĩa là so đo tính toán. Khổ là bức não thân tâm danh khổ. Chúng khổ là nhị khổ, gồm nội khổ và ngoại khổ, hoặc là tam khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, hoặc là tứ khổ như là sanh lão bệnh tử khổ. Đây là chỉ chung cho các sự khổ ở thế gian. Bồ Tát do hiểu rõ hết thảy các khổ đều là hư vọng, rốt ráo chẳng có, nên có thể chịu đựng được hết các khổ, trụ vào bình đẳng. Vì vậy kinh bảo là bất kế chúng khổ. Đây là Pháp Tạng Bồ Tát thuật lại quá trình tu tập của chính mình. Phàm phu chúng ta, các sự khổ bao vây, chúng ta có thể xem là không được không, quý vị? Khổ là có thật. Chúng ta chưa có năng lực quán không, chúng ta chưa đạt được như huyễn tam muội, cho nên những cảm thọ này chúng ta hàng ngày phải đối diện, hàng ngày phải tiếp xúc là thật. Nhưng mà chúng ta cũng theo phương hướng này, mục tiêu này chúng ta tiến tới. Tương lai chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta cũng sẽ thành tựu được bất kế chúng khổ. Kinh Di Giáo dạy chúng sanh phải lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Khổ một chút thì chúng ta mới có cơ hội giác ngộ. Bạn xem Vi Đà Hộ Pháp, chỉ ở trong ba châu, trong bốn châu của thiên hạ, Bắc Cu Lô Châu hoàn toàn không có Phật Pháp. Danh hiệu của Ngài là Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Bạn xem, Ngài không ở Bắc Cu Lô Châu vì cuộc sống con người ở đây tương đối là sung túc, không hề có các sự khổ, cho nên không thể tu đạo được. Một chút khổ này mới giúp chúng ta giác ngộ, mới giúp chúng ta quay đầu được, mới thấy được thế gian này là khổ không, vô thường, vô ngã. Người xưa cũng thường nói, phú quý học đạo na, bần cùng học đạo na. Người giàu sang tưởng chừng như rất phương tiện, rất tiện nghi, thực ra rất khó để học đạo. Ngược lại, sự bức bách quá lớn, chúng ta rất khó an tâm để mà học đạo được. Nghĩ đến điều này, chúng ta phải biết bằng lòng. Chúng ta hạnh phúc vì mình là người có đầy đủ nhân duyên để học đạo. Cái nhân duyên này, xin thưa với quý vị, hiếm gặp lắm, khó tìm lắm. Chúng ta bỏ qua cái cơ hội lần này, chúng ta thấy nhân duyên này, cơ hội lần này dường như cũng không có gì là đặc biệt. Bỏ đi rồi, bạn đi đến đâu, đến kiếp nào, đời nào bạn mới có thể gặp lại cái nhân duyên này đây? Một chút khổ vui trong cuộc sống có đáng gì? Người xưa nói, vô khảo đạo bất thành đại đạo. Không gặp nhiều phiền não phong ba, cây bồ đề khó được trổ hoa, bờ bến giác cách xa khó đến. Vô khảo đạo bất thành đại đạo, muốn lên thuyền Bát Nhã Như Lai, chớ nên cầu đặng an lành, ác duyên trợ đạo chóng thành kim cang. Cổ nhân khích lệ chúng ta. Đây cũng là một sự thật. Bạn xem, ai tu hành, ai thành tựu mà không có chướng ngại chứ? Bạn có phước báu như chư tổ sư đại đức hay không? Bạn có phước báu như Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Các ngài đều vẫn gặp những chướng ngại. Nếu bạn niệm nào cũng mong muốn bình bình an an mà vẫn có thể thành tựu, đây là điều không thể. Vô lượng nghiệp tội chúng ta đã tạo ra trong quá khứ, chúng ta đã tạo ác nghiệp, chướng ngại người khác. Đương nhiên chúng ta phải nhận lấy những cái quả báo chướng ngại cho chính bản thân mình. Cho nên đồng học, đối với những vướng bận trong cuộc sống, chúng ta phải biết khéo léo sắp xếp. Chúng ta phải biết nhìn nhận chân tướng sự thật của chúng. Lão Hòa Thượng Tịnh Không, việc gì đến đây tai ngài thấy đều là tốt cả. Mọi người trình bày việc gì với ngài, ngài đều hảo hảo. Bạn xem, rất tốt. Ngài chân thật có thể nhìn thấy được sự bình đẳng của các pháp. Bạn tạo thiện nghiệp ư? Tốt lắm, tốt lắm. Bạn được phước rồi. Người thế gian được phước rồi. Bạn tạo ác nghiệp ư? Tốt lắm. Đến ba đường ác, tiêu trừ xong ác nghiệp rồi, bạn lại có thể tu hành. Nhân gian cõi trời là nơi chúng ta tiêu trừ thiện nghiệp. Ba ác đạo là nơi chúng ta tiêu trừ ác nghiệp. Thiện ác cả thảy đều phải buông xuống. Vậy mới thực sự là chính xác. Ba giai đoạn của Phật Pháp. Giai đoạn đầu tiên, chuyển ác thành thiện. Giai đoạn thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Giai đoạn thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Chân thật của Phật Pháp chính là thiện ác không trụ. Trụ vào nơi bình đẳng. Đây mới là chân tướng sự thật. Thiểu dục tri túc. Thiểu dục có nghĩa là ít muốn, ít mong cầu. Tri túc là dẫu đạt được ít ỏi vẫn không buồn phiền. Như kinh Niết Bàn nói, thiểu dục giả bất cầu bất thủ, tri túc giả đắc thiểu bất hối hận. Thiểu dục là chẳng cầu chẳng lấy, tri túc là dẫu được ít vẫn chẳng buồn phiền. Vấn đề này thì rất quan trọng, liên quan mật thiết đến công phu tu tập của chúng ta, liên quan mật thiết đến vấn đề chúng ta có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hiện nay chúng ta đang ở trong cõi người, chính là thuộc phạm vi của dục giới. Những hành giả tịnh độ chúng ta, điều chúng ta mong muốn đạt đến gần nhất chính là đạt được công phu thành phiến. Vậy cái gì gọi là công phu thành phiến? Hành giả niệm Phật, câu Phật hiệu này có sức mạnh chế phục phiền não, tương đương với công phu của sơ thiền. Đây gọi là công phu thành phiến. Sơ thiền thiên. Thuộc cõi trời sắc giới. Bạn xem. Không còn bị vướng bận. Không còn ham muốn những dục vọng tầm thường của thế gian, chúng ta mới có thể tiến lên được cõi trời sắc giới. Hiện nay chúng ta là cõi người, lên một bước nữa là chư thiên dục giới, lên một tầng nữa là chư thiên sắc giới. chư thiên sát giới. Do nhìn thấy những hưởng thụ dục vọng của chúng ta, tuy là càng hướng lên cao, càng có phần vi tế, nhưng mà suy cho cùng, những dục vọng này vẫn là hướng đến cái gốc rễ tham sân si, hướng đến cái nguồn căn của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam ác đạo. Cho nên họ đối với những thứ dục lạc này đều là xả ly. Xả ly bằng cách nào? Dùng công phu thiền định. Cách này mới có thể xả ly được. Niệm Phật cũng là thiền định. Lìa khỏi thiền định thì không phải là Phật Pháp. 84,000 pháp môn đều là tu thiền định. Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là tu thiền định. Tầng trời đầu tiên của sơ thiền thiên là ly sinh hỷ lạc địa. Là niềm vui do ly dục sinh ra. Ly ở đây có thể hiểu là buông xả. Thế gian của chúng ta chỉ có hưởng thụ những thứ dục lạc này, chúng ta mới có niềm vui. Người trời sắc giới, họ đạt được niềm vui do buông xả những thứ dục lạc này. Bạn xem, đây là điều chúng ta chưa hề nghĩ tới. Thông thường chúng ta đạt được những điều mình mong muốn, đạt được những điều mình mong cầu, ưa thích, thì sẽ phát sanh niềm vui. Niềm vui này, bản chất đằng sau, vẫn là khổ. Người thời nay rất thích ca nhạc, nhảy múa. Bạn ca hát, bạn nhảy múa, nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, rất vui thích. Bắt bạn ở đó 24 giờ đồng hồ đều là ca hát, đều là nhảy múa, vậy thì không vui, vậy thì khổ rồi. Bạn ăn một đĩa rất ngon, đĩa thức ăn này rất ngon, nếu bắt bạn cùng lúc ăn hai đĩa, ba đĩa, vậy thì không ngon nữa rồi. Cho nên chúng ta thấy được cái bản chất của niềm vui của thế gian này là niềm vui do thỏa dục mà đạt được, cho nên nó mang tính chất giả tạo. Tại sao ở đây lại nói là rất cần thiết cho công phu tu tập của chúng ta? Liên quan mật thiết về vấn đề chúng ta có thể vãng sanh hay không. Chúng ta không thể ly dục. Chúng ta không thể rời khỏi những cái mong muốn giả tạm ở thế gian này, thì chúng ta không thể vãng sanh. Hòa thượng Tịnh Không cũng nói cho chúng ta nghe 16 chữ. từ tư từ lợi, danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Chúng ta phải buông bỏ, chúng ta phải xả ly những chữ này. Dục ở đây, thứ thô nhất nói tới chính là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tiền tài, sanh không mang đến, chết không đem đi. Cho nên chúng ta phải biết lìa những thứ này. Lìa ở đây không có nghĩa là chúng ta không cần. Bạn xem, bạn đối với tiền tài có thể nhẹ được một phần, cuộc sống của bạn sẽ yên ổn hơn một phần. Người nào mới thực sự là người giàu có? Người biết đủ. Không biết đủ rồi, bạn mãi là người nghèo thôi. Nhìn vào những ham muốn này và thế gian của chúng ta, có thể định đoán được rằng chúng ta có công phu hay không. Nếu bản thân mình đối với tiền tài, đối với sắc dục, đối với danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, cả thảy đều là vẫn còn toan tính, vẫn còn muốn hưởng thụ những thứ này, thì công phu của bạn không có rồi. Hay nói một cách thẳng thừng, bạn đối với công phu thiền định không hề có một chút liên quan gì. Bạn xem, như vậy bạn có thể vãng sanh được hay không? Không những thiền định xuất thế gian không có liên quan, đối với thiền định thế gian, bạn thấy đều là không đạt được tí gì. Cho nên người chân thật tu hành, người khéo tu hành phải từ những điểm này mà bắt tay vào. Đây chân thật gọi là người chân thật tu hành, người chân thật có công phu. Bạn tụng kinh nhiều hơn, bạn niệm Phật có nhiều hơn, nghe giảng kinh pháp có nhiều hơn đi nữa, bạn đối với những thứ này không thể tan nhạt, thì xem như luống công rồi. Chúng ta nhất định phải có tâm phản tỉnh, nhất định phải nhìn nhận rõ ràng, thấu đáo, chúng ta mới biết được mình là ai, bản thân mình có công phu hay không, mình có phải là người chân thật tu hành hay không, đều từ nơi những điểm này có thể thấy được. Chúng ta xem phần kinh văn phía dưới. Thiểu dục chi nhân, tắc vô xiển phúc chi dĩ cầu nhân ý. Diệt phục bất vị chư căn sở khiên, hành thiểu dục giả, tâm tắc thản nhiên, vô sở ưu ý, xúc sự hữu dư. Thường vô bất túc, hữu thiểu dục giả, tắc hữu niết bàn, thị danh thiểu dục, nhữ đẳng tỳ kheo, nhược dục thoát chư khổ não, đương quán tri túc chi pháp, tức thị phú lạc an ổn chi xứ. Tri túc chi nhân, tuy đọa địa thượng, do vi an lạc, bất tri túc giả, tuy sự thiên đường, diệt bất xưng ý. Bất tri túc giả, tuy phú nhi bần, tri túc chi nhân, tuy bần nhi phú. Cái đây là phần Thế Tôn dạy trong Kinh Duy Giáo. Chúng ta xem dịch nghĩa, nghĩa là người thiểu dục thì chẳng dùng thói vua vậy để lấy lòng người khác, cũng chẳng bị các căn lôi kéo. Kẻ hành thiểu dục thì tâm thản nhiên, không sợ hãi, lo âu, gặp chuyện luôn cảm thấy dư dật, không lúc nào chẳng đầy đủ. Có thiểu dục, ắt có niết bàn, đấy gọi là thiểu dục. Tỳ kheo các ông, nếu muốn thoát khỏi các khổ não, thì phải nên quán tri túc. Pháp tri túc chính là pháp để đạt giàu vui, an ổn. Người tri túc tuy nằm dưới đất vẫn an vui, kẻ chẳng tri túc dẫu ở thiên đường vẫn chẳng thỏa ý. Chẳng tri túc thì tuy giàu mà vẫn nghèo, người tri túc dẫu nghèo lại giàu. Đây là lời căn dặn của Thế Tôn trong Kinh Di Giáo, lời sau cùng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cho hàng đệ tử chúng ta. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng ta phải biết nương nơi những pháp này làm thầy. Pháp gì? Chính là phải biết khổ, phải biết lấy giới luật, phải biết tri túc để làm thầy hướng đạo cho chúng ta. Nếu chúng ta không biết tri túc, thì chúng ta đối với Đức Thế Tôn, dầu ở bên cạnh cũng là muôn vàng xa cách. Đối với những lời dạy của Ngài, chúng ta tưởng rằng mình y giáo phụng hành, mình làm học trò của Ngài. Xin thưa với bạn, bạn đối với giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đều là chẳng có một mảy may liên quan. Di Lặc Bồ Tát cũng là thị hiện cho chúng ta. Đâu xuất thiên, Ngài ở trong nội viện đâu xuất. Trời đâu xuất, nghĩa là tri túc thiên. Bạn phải biết tri túc mới có thể thành được vô thượng đạo. Đạo pháp dù có cao xa, không ngoài bắt đầu từ những thứ nhỏ này. Cho nên bất luận là hành giả tu tập Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, bạn xem, nếu không từ tri túc mà làm, bạn trong Phật Pháp đều là không nhận được một chút lợi ích nào, không nhận được một chút giá trị nào. Những thứ bạn học được, những thứ bạn làm được chỉ là một chút hình thức bên ngoài, đối với Phật Pháp không hề có một chút liên quan. Cho nên chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta phải biết thường quán chiếu, thường tư duy, để chúng ta nhìn nhận lại rốt cuộc việc gì nên làm, việc gì không nên làm, việc gì nên nghĩ, việc gì không nên nghĩ. Thế gian giả tạm này, mấy mươi năm, một chốc là trôi qua thôi. Cho nên chúng ta phải làm được điều gì đó, phải hoàn thành sứ mệnh tâm linh của bản thân mình trong một cái kiếp nhân sinh ngắn ngủi này. Không những là Phật Pháp, thế gian Pháp, bạn xem, người xưa họ nói, nhân sanh tự cổ thùy vô tử, lưu thử đan tâm chiếu hạng thanh. Người từ cổ tới kim, từ xưa đến nay, ai mà không chết chứ? Để lại một vết son, một dấu ấn trong cái cuộc đời ngắn ngủi của mình mới là quan trọng. Mấy mươi năm ngắn ngủi này, chúng ta có thể đem nội tâm của mình tương ưng với A Di Đà Phật, tương ưng với Tây Phương Cực Lạc thế giới, như vậy thì vô cùng viên mãn rồi. Nhất định chúng ta phải biết phản tỉnh, phải biết thường nghĩ đến chữ tử, cách chúng ta không xa. Hôm nay chúng ta tạm ngưng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.